Vượt núi băng đèo. Có núi tất phải có đèo. Đèo là những nơi trũng thấp giữa các khe núi, là những nơi có đường vượt qua phía bên kia núi. Đất nước ta có nhiều đồi núi nên cũng có hàng ngàn con đèo cao thấp khác nhau. Do khuôn khổ của cuốn sách, chúng tôi chỉ có thể đề cập đến một số con đèo quen thuộc, thường được nhắc đến. Đó là những con đèo đẹp nhưng hung hiểm hay những con đèo nổi tiếng trong sử sách, thơ ca. Đèo Khâu Phạ. Đèo Khâu Phạ là đèo hiểm trở và dài nhất trên tuyến quốc lộ 32 với độ dài trên 30 km, nằm ở khu vực giáp giới giữa huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái. Đèo Khâu Phạ đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như La Bán Tẩn, Mù Cang Chải, Tú Lệ, Chế Cu Nha, Nậm Có, ở độ cao từ 1.200 đến 1.500 m so với mực nước biển. Khâu Phạ theo tiếng Tày Thái có nghĩa là núi trời, đôi khi cũng hiểu là cổng trời. Đèo Khâu Phạ là một trong những cung đường đèo quanh co và dốc đứng bậc nhất Việt Nam, vượt qua đỉnh núi Khâu Phạ, ngọn núi cao nhất vùng Mù Cang Chải. Từ thành phố Yên Bái, ngược theo quốc lộ 32 chừng 5 giờ ô tô, qua xã Tú Lệ, đèo Khâu Phạ hiện ra giữa một vùng cao nguyên bao quanh bởi những dãy núi điệp trùng. Những cung đường đèo quanh co giữa những cánh rừng già còn mang đậm nét nguyên sơ và những truyền ruộng bậc thang của bà con các dân tộc Mông Thái. Than vàng ai bỏ giữa trời là cảm giác bâng khuâng của nhiều du khách khi dừng chân ngắm những ruộng bậc thang nơi đây. Trước năm 1945, đội du kích Khâu Phạ đã lợi dụng địa hình mây gió quánh đặc trên đèo để ẩn núp, xuất quỷ nhập thần. Chặn đánh các cuộc hành quân của Pháp trên con đường từ Nghĩa Lộ đi qua Lai Châu, Lào Cai bằng súng kiếp, bẫy đá, khiến quân Pháp hãi hùng, gọi là những chiến binh mây mù. Ngày nay, con đèo quanh co uốn khúc, vào mùa mưa bão thường xảy ra đất trượt đá lăn, vẫn là một thách thức với cánh lái xe, đặc biệt nó rất kích thích dân phượt tìm đến chinh phục. Đèo Mã Pí Lèng. Mã Pí Lèng là con đèo nằm trong quần thể công viên địa chất toàn cầu Đồng Văn, Hà Giang, nối liền hai huyện Mèo Vạc và Đồng Văn. Mã Pí Lèng hay Mã Pì Lèng là tên gọi theo tiếng Mông, có nghĩa là sống mũi ngựa. Tên gọi này gợi đến sự hiểm trở bậc nhất của đỉnh núi, nơi dốc cao đến mức ngựa đi qua phải đứt hơi gục ngã, hoặc đỉnh núi dựng đứng như sống mũi con ngựa. Tuy nhiên, theo người dân bản địa thì tên đúng của đèo là Máu Pì Lèng, nghĩa là sống mũi mèo. Đèo Mã Pí Lèng dài trên 24 km với 9 vòng khoanh uốn khúc bên vách đá dựng đứng, vực sâu hun hút, là con đèo hiểm trở ở vùng núi đá vôi biên giới phía Bắc. Chính vì thế được dân gian xếp là một trong tứ đại đỉnh đèo hiểm trở nhất nước ta. Đây là một trong những địa điểm phong phú bậc nhất về các di sản thiên nhiên của cao nguyên đá Đồng Văn. Sông Nho Quế hình thành khoảng 5,3 triệu năm trước. Hẻm vực Mã Pí Lèng sâu khoảng 700 đến 800 mét, dài 1,7 km, vách dốc 70 đến 90 độ, là danh thắng thuộc loại kỳ vĩ nhất trên cao nguyên đá Đồng Văn, là hẻm vực sâu nhất Việt Nam và có thể là sâu nhất Đông Nam Á. Khu vực đèo Mã Pí Lèng có một chóp núi đá vôi là Tháp Kim Pả Vi, một biểu hiện điển hình của quá trình trẻ hóa địa hình Karster, tạo ra một cảnh quan vô cùng độc đáo. Khu vực đèo Mã Pí Lèng cũng gắn liền với lịch sử hào hùng của con đường hạnh phúc. Con đường dài khoảng 200 km do hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc làm trong 6 năm, 1959 đến 1965. Trong đó, riêng đoạn đèo vượt Mã Pí Lèng được đội cảm tử treo mình trên vách núi lớn dần từng cm làm trong 11 tháng mới xong. Tất cả chỉ bằng đôi bàn tay với những công cụ thủ công, không có máy móc như ngày nay. Trên đỉnh Mã Pí Lèng, nơi cao nhất của con đường hạnh phúc, hiện có một trạm dừng chân cho du khách ngắm cảnh. Tại đây có một tấm bia đá ghi lại những kỳ tích trong thời kỳ xây dựng con đường. Đèo Mã Phục. Đường lên Cao Bằng phải qua những con đèo cao quanh co hiểm trở và rất dài như đèo Giàng, đèo Gió, đèo Cao Bắc. Tuy nhiên, độc đáo nhất vẫn là đèo Mã Phục. Con đèo quanh co hình chữ chi bám lấy một bên sườn núi đá vôi như bị một nhát dao của người khổng lồ chém xuống, tạo thành một bức tường dựng đứng. Đỉnh đèo có hai ngã rẽ, phía bên trái tiếp tục lên cao đi vào Trà Lĩnh. Bên đường có lối vào hồ Than Hen, một chuỗi hồ Karster điển hình. Phía bên phải xuống dốc đi Quảng Uyên, Trùng Khánh, nơi có thắng cảnh thác Bản Dốc. Đèo Mã Phục gắn liền với huyền thoại Nùng Chí Cao. Vào thời nhà Lý, Nùng Chí Cao, một tù trưởng hùng mạnh chiếm cứ đất Cao Bằng, từng vượt biên giới, làm loạn cả nhà Tống. Thở ấy, đường xá chưa có, Nùng phóng ngựa đến đây gặp dốc đứng, ngựa chồn chân, khuỵu xuống phủ phục dưới chân đèo. Từ đó đèo này có tên là đèo Mã Phục. Đèo Mã Phục cùng với dãy núi đá vôi nơi đây, ngăn cách làm khí hậu miền Đông Cao Bằng mát mẻ hơn miền Tây, có thể trồng được những đặc sản như lê, mận, hạt dẻ, mà miền Tây không trồng được. Miền Đông vào mùa đông rất lạnh, thường có sương muối phủ trắng mái nhà trông như tuyết. Đỉnh đèo Mã Phục luôn lộng gió, là nơi dừng chân nghỉ hóng gió của lữ khách xuôi ngược trên đường. Trước đây, đỉnh đèo hoang vắng. Ngày nay đã hình thành một ngôi chợ độc đáo, bán đặc sản miền núi và thịt bò có thương hiệu ngon và rẻ. Đèo Ô Quy Hồ là con đèo dài nhất nước ta, khoảng 50 km. Đèo vắt ngang qua dãy Hoàng Liên Sơn cao nhất Việt Nam, nối liền hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Đỉnh đèo cũng chiếm kỷ lục về độ cao với 2.000 mét trên mực nước biển. Tên đèo Ô Quy Hồ hay Ô Quý Hồ xuất phát từ tiếng kêu da diết của một loài chim gắn với huyền thoại về câu chuyện tình yêu không thành của một đôi trai gái. Đèo này còn được gọi là đèo Hoàng Liên Sơn do vượt qua dãy núi Hoàng Liên Sơn hoặc đèo mây do trên đỉnh đèo quanh năm mây phủ. Đèo băng qua những vùng núi hoang vu quanh co hiểm trở, xưa kia rất vắng người qua lại. Con đường 4D vắt qua đèo là tuyến giao thương giữa hai miền Tây Bắc và Đông Bắc. Khách tham quan du lịch qua đây được thỏa mãn ngắm khung cảnh núi non kỳ vĩ của vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn. Vào những ngày trời trong, từ đỉnh đèo có thể phóng tầm mắt nhìn thấy các ngọn núi nhấp nhô dưới biển mây trắng trập trùng. Vào mùa đông, nếu may mắn, ta có thể được chiêm ngưỡng một cảnh tượng hiếm gặp ở Việt Nam là băng đá. Những giọt nước đọng lại trên những cành cây, bông hoa bị đóng băng tạo nên những bông tuyết thật đẹp và độc đáo. Ô Quy Hồ vào lúc hoàng hôn đẹp như một bức tranh sơn mài. Khi ấy, núi rừng Tây Bắc vẫn rực rỡ sắc màu nhưng không còn chói chang. Đỉnh núi phía trời Tây dường như cố níu kéo mặt trời ở lại chốn dương gian. Hình ảnh tuyệt đẹp ấy mang lại cảm giác thật yên bình lẫn chút ngỡ ngàng. Xen lẫn bóng chiều tà, thấp thoáng vóc dáng bé nhỏ của người tiều phu đang gùi bó củi nhạt nhòa dần sau ánh nắng vàng nhạt. Hình ảnh đời thường thật bình dị nhưng ẩn chứa vẻ đẹp lớn lao mà không mấy khi ta có thể bắt gặp. Tuy nhiên, do địa hình đặc biệt, con đèo này như một kênh thông gió từ Tây sang Đông, nên gây ra một hiệu ứng gió phơn gọi là gió Ô Quy Hồ, một loại gió địa phương. Tại Sapa, chúng thường xuất hiện từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm. Gió thổi từ đèo Ô Quy Hồ giáp ranh với tỉnh Lai Châu xuống thị trấn Sapa và các vùng lân cận có đặc tính ấm khô, thổi mạnh. Khi xuất hiện gió, thường đẩy cấp báo động cháy rừng quốc gia Hoàng Liên lên mức rất nguy hiểm đến đặc biệt nguy hiểm. Đèo Pha Đinh. Đèo Pha Đinh dài 32 km, nằm trên quốc lộ 6, một phần thuộc xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, một phần thuộc xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, với điểm cao nhất 1.648 m. Tên gọi Pha Đinh xuất xứ từ tiếng Thái, có nghĩa là trời và đất. Hàm ý, đây là nơi tiếp giáp đất và trời. Đứng trên đỉnh đèo, chỉ thấy bầu trời lãng đãng mây trắng bay. Xuống đến lưng chừng đèo mới nhìn thấy xa xa thấp thoáng bản làng. Đèo Pha Đinh được dân vượt xếp vào tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc. Vì độ hiểm trở và vẻ đẹp hùng vĩ của nó, địa thế của đèo rất chênh vênh, một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Những đường chữ chi, những khúc ngoặt tay áo đòi hỏi lái xe phải thật vững tay lái, nếu không rất dễ gặp sự cố. Do có tạo địa chất, vách đá nơi đây còn hay xảy ra hiện tượng đất lở, đá lăn nguy hiểm, gây cản trở giao thông. Đèo Pha Đinh trở nên nổi tiếng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là con đường huyết mạch để dân công hỏa tuyến thồ vũ khí, lương thực, lên tiếp viện cho quân đội, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử. Đèo Khao Phạ. Đèo Khao Phạ có độ dài trên 30 km, nằm giáp ranh giữa hai huyện Văn Chấn và Tú Lệ của tỉnh Yên Bái. Đèo vắt ngang qua đỉnh Khao Phạ nên mang tên của ngọn núi này. Đèo Khao Phạ là một trong những con dốc quanh co hiểm trở bậc nhất, được bao quanh bởi những đồi núi nhấp nhô, sương trắng bản lãng vờn quanh. Đâu đó còn lại những bản rừng già nguyên sinh. Dưới chân đèo là những ngọn đồi thấp, bao quanh là những thửa ruộng bậc thang. Đó đây ẩn hiện những bản làng của bà con dân tộc ít người. Đèo Khao Phạ có độ cao trên 1.200 mét, nên thời tiết mát mẻ, mỗi ngày dường như trải qua 4 mùa xuân hạ thu đông. Vào mùa đông, đôi khi giá lạnh có tuyết rơi trên đỉnh đèo. Nhưng cảnh đẹp nhất là vào mùa lúa chín, vàng rực trên những thửa ruộng bậc thang như một bức tranh sơn mài rực rỡ. Đó cũng là mùa có thời tiết thích hợp cho những cuộc du lịch khám phá. Vượt qua vùng đèo heo hút gió và mịt mù sương phủ. Lên cao gần 50 km nữa mới thấy thị trấn Mù Cang Chải. Từ thị trấn Mù Cang Chải đi tiếp chừng 40 km đường núi nữa là sang đất Than Uyên, Lai Châu, hoặc theo chân những cô gái Mông đi thêm chục km nữa là đến được những bản làng của họ. Đèo Tam Điệp. Một đèo lại một đèo. Khen ai khéo tạc cảnh treo leo. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã khéo tạc hình ảnh ba ngọn đèo liên tiếp nhau như thế. Và tên dân gian của đèo này chính là đèo Ba Dội. Đèo nằm ở giữa Thanh Hóa và Ninh Bình. Từ phía bắc vào, đèo thứ nhất cao 68m, đèo thứ hai cao 110m, đèo thứ ba cao 80m so với mặt nước biển. Núi Tam Điệp là vạt đá vôi cuối cùng từ Hòa Bình tràn xuống đến sát biển. Đến đây, núi chỉ còn cao khoảng 200-500m. Địa hình bị chia cắt phức tạp và hiểm trở, tạo nên một bức tường thành ngăn cách đồng bằng Bắc Bộ với miền Trung. Xa xưa, từ thời thuộc nhà Hán, đèo này là cửa ải có tên là Cửu Chân Quan, là ranh giới tự nhiên giữa quận Giao Chỉ ở phía Bắc và quận Cửu Chân ở phía Nam. Ngày xưa, con đường Thiên Lý phải vượt qua ba ngọn đèo cực kỳ hiểm trở này. Chính vì vậy, khi Tôn Sĩ Nghĩ ồ ạt kéo quân sang, Ngô Thì Nhậm đã khuyên Ngô Văn Sở thực hiện nước cờ Tam Điệp, rút quân khỏi Thăng Long qua phòng tuyến này để đảm bảo lực lượng, chờ đại quân Tây Sơn kéo ra. Tại nơi đây, vua Quang Trung đã truyền lệnh tiến đánh Thăng Long, đại phá quân Thanh vào đúng Tết Kỷ Dậu 1789. Đường quốc lộ 1A ngày nay không đi vòng theo đường Thiên Lý vượt qua đèo Tam Điệp khi xưa, mà nắng thẳng chui qua đường hầm ở núi Dốc Xây. Vì vậy, du khách đi xe ô tô hay xe lửa không có dịp để ngắm cảnh đèo Ba Dội nổi tiếng nữa. Đèo Hải Vân, đệ nhất hùng quan. Đèo Hải Vân còn có tên gọi là đèo Ải Vân, vì trên đèo xưa kia vốn đặt một quan ải, cũng còn gọi là đèo mây, vì đỉnh đèo luôn có mây trắng bao phủ. Hải Vân với độ cao 496m trên mực nước biển là một trong những đèo cao nhất Việt Nam. Con đèo dài khoảng 20km, bắc qua dãy núi Bạch Mã Đồ Sộ, phần cuối của dãy Trường Sơn Bắc ăn ngang ra tới biển. Năm 1306, vua Chế Mân của Chiêm Thành cưới công chúa Huyền Trân đã đem châu Ô, châu Rí cho nhà Trần làm đồ sính lễ. Từ đó, đèo Hải Vân trở thành biên giới của hai quốc gia, đỉnh đèo là cửa ải Hải Vân Quan. Năm 1470, vua Lê Thánh Tông ngự giá đến đây đã dừng chân lại đỉnh đèo và ban cho cửa ải 6 chữ, Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan. Vào thời Nguyễn, Hải Vân là ranh giới giữa hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng Nam. Sách Đại Nam Thực Lục Chính Biên mô tả cửa quan này như sau. Phía trước, phía sau đều đặt một cửa quan, ngạch trước viết 3 chữ, Hải Vân Quan, ngạch sau viết 6 chữ, Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan. Phía tả hữu cửa quan, xếp đá làm tường, trước sau tiếp nhau. Phái biện binh 4 đội, hữu sai và 2 đội ứng sai chở súng ống đến để đấy. Súng quá rơn bằng đồng 5 cổ, ống phun lửa 200 ống, pháo thăng thiên 100 cây và thuốc đạn theo súng. Chuẩn định từ Hải Vân trở ra Bắc thuộc quản hạt Thừa Thiên, từ ngoài Hải Vân trở vào Nam thuộc quản hạt Quảng Nam. Trong nhiều thế kỷ, đường Cái Quan, nay là quốc lộ 1A, băng qua đèo Hải Vân rất ít người qua lại bởi đường hiểm, luôn có thú dữ và kẻ cướp rình rập. Trong dân gian còn lưu truyền câu, đường bộ thì sợ Hải Vân, đường thủy thì sợ sóng thần hang dơi. Về sau, người Pháp cải tạo con đường này trở thành đường huyết mạch nối liền hai miền Nam Bắc. Năm 1826, quân đội Pháp xây dựng một lô cốt tại đỉnh đèo để trấn giữ vị trí hiểm yếu này. Từ đó, một con đường sắt đi song song men bờ biển cũng được xây dựng để lưu thông hàng hóa. Năm 2005, hầm đường bộ Hải Vân xuyên qua núi đã được khánh thành. Đó là hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á với chiều dài 6.280m, rộng 10m. Đèo Hải Vân là một địa chỉ rất hấp dẫn đối với du khách, nhất là các bạn trẻ thích vượt bằng xe máy. Lái xe từ từ qua những chặng đường quanh co như dải lụa, ngắm cảnh vật luôn thay đổi, mây trắng quẩn quanh như lạc vào xứ thần tiên. Đứng trên đỉnh đèo khi đẹp trời, du khách có thể thấy rõ toàn cảnh thành phố Đà Nẵng, cảng Tiên Sa, bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm và những bãi cát vàng chạy dài ôm lấy mặt nước biển bao la xanh ngắt. Đèo Hải Vân là một vị trí quan trọng về mặt quốc phòng. Cho nên, khi có dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng quốc tế do chủ đầu tư nước ngoài trên mỏm đèo này, dư luận đã kịch liệt phản đối, buộc dự án phải dừng lại. Đèo Cù Mông. Đèo Cù Mông vắt ngang dãy núi cùng tên. Núi Cù Mông là một nhánh của Trường Sơn Nam ngoặt theo hướng Tây Đông chạy ra biển. Theo sử sách, năm 1471, trong trận chiến giữa Đại Việt và Chiêm Thành, người Chăm thua trận nên đã bị mất vùng đất phía Bắc từ đèo Hải Vân tới đèo Cù Mông. Từ đó, đèo Cù Mông trở thành biên giới giữa hai quốc gia khi ấy. Đèo Cù Mông nằm trên quốc lộ 1A, nối liền hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Cù Mông, cái tên nghe thật lạ được lý giải như sau. Cù có nghĩa là con quái vật, mông vốn là từ mãng đọc trại ra, nghĩa là con mãng xà, con rắn. Cù Mông được hiểu là con rồng nhỏ, vì theo truyền thuyết, xưa kia có con rắn muốn tu luyện thành rồng, nhưng bất ngờ bị nạn mà chết, biến thành con đèo có hình dạng uốn lượn như hiện nay. Thực ra con đèo không dài, chỉ chừng 8 km. Cũng không cao, đỉnh đèo chỉ cao 245 m so với mực nước biển. Nhưng nó nổi tiếng vì đường dốc, nhiều chỗ ngoặt bất ngờ, thường xảy ra tai nạn giao thông. Lái xe qua đây, nếu không vững tay lái thì sẽ rất dễ bị lăn xuống vực. Dưới chân đèo thấp thoáng những miếu oan hồn dành cho những tài xế và nạn nhân xấu số như một dấu ấn về sự hiểm trở của con đèo này. Kèm theo đó là những giao thoại về bóng ma trên đèo, làm cho người đi đêm phải rợn tóc gáy. Hiện nay đã có thêm tuyến đường Quy Nhơn Sông Cầu, tuy nhiên nhiều lái xe vẫn thích đi theo đường 1A leo đèo Cù Mông vì đường qua đó ngắn hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Đèo Cả. Đèo Cả nằm ở ranh giới hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Đó là một đoạn quốc lộ 1A vắt qua khu vực núi Đại Lãnh, dài 8 km, đỉnh đèo có độ cao 333 m. Đây là một con đèo thuộc loại hiểm trở nhất, nhưng cũng nổi tiếng vì vẻ đẹp của nó. Một bên là những vách núi, cây cối và đá núi, một bên là vịnh Vũng Rô nước xanh trong vắt. Đèo Cả được dùng để đặt tên cho một phức hệ địa chất, cấu tạo bởi đá granite vững chắc. Bên đường có những vết đá lộ ra làm minh chứng cho những thời kỳ magma xâm nhập từ lòng sâu trái đất xuyên lên. Sinh viên địa chất thường được các thầy dẫn đến đây thực tập quan sát. Trên đỉnh đèo, ta còn có thể nhìn thấy một đỉnh đá vươn lên trời cao, được gọi là núi đá bia hay thạch bi sơn, còn dân gian thì gọi là núi ông. Đó là một khối đá thiên nhiên khổng lồ cao khoảng 80 mét, có thể nhìn thấy từ xa. Tương truyền vào thế kỷ 15, vua Lê Thánh Tông đã sai khắc chữ lên đó để đánh dấu ranh giới của Đại Việt. Núi đá bia đã được công nhận là di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia. Vào những năm 1771-1802, nhiều cuộc giao chiến giữa chúa Nguyễn Phúc Ánh và anh em nhà Tây Sơn đã diễn ra tại đây. Vào tháng 1 năm 1947, đèo Cả trở thành chiến trường giữa quân Pháp và quân đội nhân dân Việt Nam. Từ đỉnh đèo, ta có thể nhìn bao quát khắp vùng biển xung quanh, thấy Vũng Rô của Phú Yên ở ngay chân núi phía Nam. Hay vịnh Vân Phong về phía Khánh Hòa. Vào những ngày trời nắng đẹp, du khách còn có thể nhìn thấy thành phố Nha Trang. Nhìn về phía Bắc, tầm mắt bao quát được đồng bằng núi Tuy Hòa, núi Chấp Chài nằm giữa thành phố Tuy Hòa và sông Ba. Khi hầm đường bộ xuyên qua núi Đèo Cả hoàn thành, việc giao thông trên tuyến đường này càng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, Đèo Cả vẫn sẽ là tuyến du lịch hấp dẫn đối với giới trẻ, nhất là với dân phượt thích phiêu lưu khám phá. Đèo Ngoạn Mục. Tên đèo Ngoạn Mục đã cho biết đây là con đèo rất đẹp. Tên gọi đó là được dịch ngược từ tiếng Pháp, Belle Vue, có nghĩa là cảnh đẹp. Nguyên là năm 1893, bác sĩ Jackson phát hiện ra cao nguyên Lâm Viên. 4 năm sau, toàn quyền Dumais quyết định cho xây dựng khu nghỉ mát trên đó, tức Đà Lạt. Vì vậy, họ phải mở một con đường từ Phan Rang lên. Việc khai phá con đường qua núi non hiểm trở, làm sơn chứng khí và thú dữ rình rập vô cùng gian nan, dựa chủ yếu vào lao động thủ công của phu phen, nhiều người bị đau ốm hay tai nạn mà chết. Khi con đường hoàn thành, leo qua một con đèo có phong cảnh kỳ thú, người ta bèn đặt tên là Belle Vue, từ đó tên Ngoạn Mục ra đời. Đèo Ngoạn Mục dài chừng 18,5 km, nằm trên độ cao 980 m. Đường đèo quanh co uốn khúc liên tục qua những rừng thông bốn mùa xanh tốt. Từ trên đèo nhìn xuống thấy bờ vực dốc đứng sâu thẳm, lấp ló qua những rặng thông là con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu với những chiếc ô tô trông như những món đồ chơi chậm chạp đang bò lên hay xuống. Xa hơn là đồng bằng Phan Rang với dòng sông cái uốn lượn. Hai dãy núi cao ôm bọc lấy thung lũng Phan Rang chạy ra tận biển. Những ngày đẹp trời, từ trên đèo có thể thấy một dải cát trắng ven biển và sóng nước nhấp nhô. Bên đèo Ngoạn Mục là những suối thác cắt ngang vách núi, những dãy núi đồi với hệ thực vật khá phong phú đa dạng, mang đậm nét các loài cây cối ôn đới. Từ Phan Rang lên đây, du khách sẽ cảm nhận được khí hậu dần thay đổi từ nắng nóng đến mát dịu. Trên đèo có bốn khúc vòng ngoặt tay áo, độ dốc của đèo xấp xỉ 10 độ nên rất nguy hiểm với cánh lái xe. Mặc dù đã được sửa chữa cải tạo nhiều lần, nhưng con đèo này vẫn rất khó đi. Năm 1986, đèo Ngoạn Mục được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia. Nếu đường xá được nâng cấp và thiên nhiên được giữ gìn, chắc chắn con đèo này sẽ là nơi thu hút khách tham quan du lịch, xứng đáng với tên gọi Ngoạn Mục. Đèo An Khê. Đèo An Khê nằm trên quốc lộ 19 từ Quy Nhơn đi Pleiku, nối liền hai tỉnh Bình Định và Gia Lai. Đèo cao 740 m, dài 10 km. Tư gọi là đèo Mang, theo tiếng Ba Na có nghĩa là cửa, ngõ. Thời nhà Nguyễn gọi là đèo Vĩnh Viễn thuộc huyện Tuy Viễn, tỉnh Bình Định. Tên đèo An Khê xuất hiện khi người Pháp xây dựng quốc lộ 19, mở rộng đèo như ngày nay. Đến An Khê, du khách đã đặt chân lên đất Tây Sơn Thượng Đạo và Tây Sơn Hạ Đạo thời khởi nghĩa của anh em Nguyễn Nhạc. Núi Ông Nhạc, hay còn gọi là núi Ông Nhược, nằm ở phía tây nam đèo An Khê, cao chừng 600 mét. Phía đối diện là núi Ông Bình, cao 840 mét, rậm rạp và bề thế. Theo truyền thuyết, đấy là nơi Nguyễn Huệ đóng quân. Ông Bình vốn là tên của Nguyễn Huệ. Núi Ông Bình vừa hiểm vừa hùng, là đài quan sát tự nhiên có thể kiểm soát cả đèo An Khê, vùng thung lũng An Khê là Tây Sơn Thượng Đạo và vùng lưu vực thượng nguồn sông Côn là Tây Sơn Hạ Đạo. Bên sườn núi có rất nhiều hang động bí ẩn. Núi Ông Nhạc, nơi trú quân của Nguyễn Nhạc, cũng là điểm xuất quân xuống đồng bằng dựng cờ khởi nghĩa của nhà Tây Sơn. Hiện nay, ở hai ngọn núi vẫn còn di tích Gò Kho, nơi cất giữ lương thảo. Xa hơn về phía đông nam là lũy Ông Nhạc, nay vẫn còn dấu tích. Bờ lũy xây bằng đất, có nơi cao đến 10 mét, nối liền hai sườn núi Ông Nhạc và Ông Bình xuyên qua đèo An Khê. Bom đạn thời chiến tranh đã san bằng nhiều đoạn lũy Ông Nhạc. Trong chiến tranh Đông Dương, từ 13 đến 28 tháng 1 năm 1953, tại đây đã diễn ra chiến dịch An Khê nổi tiếng. Đây là chiến thắng lớn nhất của quân đội nhân dân Việt Nam trên chiến trường Nam Trung Bộ tính đến thời điểm đó. Ngày nay, đèo An Khê trở thành điểm du lịch hấp dẫn với những ai ưa mạo hiểm và khám phá. Đèo Hòn Giao. Đây là con đèo trẻ nhất vì nó mới chỉ ra đời khi mở tỉnh lộ 733 nối Nha Trang và Đà Lạt. Khởi công năm 2004, hoàn thành năm 2007. Đèo được gọi bằng nhiều tên khác nhau. Tên gọi đèo Hòn Giao là dựa trên tên của dãy núi cùng tên nằm ở phía bắc con đèo. Người dân Khánh Hòa gọi là đèo Khánh Lê, người dân Lâm Đồng thì gọi là đèo Bi Đúp, theo tên đỉnh núi Bi Đúp cao 2.287 mét của cao nguyên Lang Biang, mà con đèo cắt ngang gần đó. Còn giới trẻ thì đặt cho nó cái tên là đèo Long Lanh đầy thơ mộng. Dân phượt chạy xe theo đường vòng con đèo thì gọi là đèo Omega. Đèo Hòn Giao dài 33 km, nằm trong nhóm những con đèo dài nhất Việt Nam. Sườn đèo phía Khánh Hòa chiếm phần lớn chiều dài con đèo, từ cao trình khoảng 200 mét ở Khánh Lê lên đến 1.700 mét. Sườn phía Lạc Dương thoai thoải từ độ cao 1.700 mét xuống 1.500 mét, nên du khách có cảm giác con đèo chỉ là một con dốc lớn. Con dốc vĩ đại này cũng chính là sườn đông của dãy Trường Sơn Nam. So với con đường từ Phan Rang lên Đà Lạt qua đèo Ngoạn Mục, thì con đường này rút ngắn hơn. Đèo Hòn Giao với mỗi khúc quanh là một khung cảnh mới, vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng, với sương mù giăng mắt, lan cả xuống thung lũng, đã trở thành cung đường dành cho những người thích khám phá. Đèo Hòn Giao còn là một bảo tàng thiên nhiên vĩ đại về cảnh quan, đất đá và đa dạng sinh học. Đó cũng là con đường nối giữa thành phố biển Nha Trang và thành phố hoa Đà Lạt. Cho hôm nay và cho mai sau. Trần Nhân Tông, 1358-1408, vị vua anh hùng triều Trần, sau khi rời bỏ cương vị Thái Thượng Hoàng, lên núi Yên Tử lập thiền phái Trúc Lâm tu hành. Tại đây, trước khi viên tịch, nhà vua đã để lại bản di chúc, kết lại bằng câu: "Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu." Lê Thánh Tông, 1442-1497, vị minh quân đời Lê cũng căn dặn các quan trong triều: "Nếu người dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, tội phải tru di." Non sông đất nước là di sản của tổ tiên ta hàng bao thế hệ để lại cho chúng ta. Bảo vệ tổ quốc trước hết là bảo vệ giữ gìn từng mỏm núi, từng con nước, vạt rừng, không để mất vào tay kẻ khác. Nhưng bảo vệ tổ quốc cũng có nghĩa là bảo vệ giữ gìn những giá trị thiêng liêng ấy sao cho tốt nhất để lại cho con cháu về sau. Ở đây, chúng ta nói đến khía cạnh bảo vệ môi trường thiên nhiên của núi non và bảo vệ tài nguyên chứa trong lòng đất. 1. Trước hết, núi non thường là kho cất giấu tài nguyên. Những mỏ vàng, mỏ sắt, mỏ than không phải được hình thành trong một vài năm hay vài thế kỷ, mà phải trải qua biết bao biến động từ hàng trăm triệu năm trước. Nước ta là nơi giao thoa của hai vành sinh khoáng thế giới, nên có rất nhiều mỏ, nhiều loại khoáng sản khác nhau, có mỏ nhỏ, mỏ trung bình, có cả mỏ rất lớn. Cha ông ta đã biết khai thác mỏ từ thời đại đồ đồng. Tuy nhiên, do trình độ hạn chế nên số mỏ tìm thấy rất ít và việc khai thác chưa được là bao. Thời Pháp thuộc, thực dân Pháp chủ trương khai thác thuộc địa vơ vét tài nguyên về cho chính quốc. Công cuộc điều tra thăm dò mới chỉ bắt đầu. Việc khai thác cũng chỉ dừng lại ở một số mỏ than, mỏ thiết, mỏ vàng, mỏ kẽm. Hầu như các mỏ quý trong lòng đất vẫn còn nguyên. Có mỏ, có tài nguyên, đương nhiên phải tìm cách khai thác, sử dụng để phục vụ đời sống nhân dân, làm giàu cho tổ quốc. Nhưng khai thác như thế nào, khai thác khi nào có lợi lại là cả một vấn đề. Tài nguyên khoáng sản là thứ không thể tái sinh. Nó không phải như cái cây chặt đi rồi trồng lại được, không phải như năng lượng mặt trời tồn tại hàng triệu năm, hoặc năng lượng gió, còn không khí là còn có gió thổi. Khoáng sản một khi đã đào lên là mất đi vĩnh viễn. Than đá là loại mỏ lớn của nước ta, bể than Quảng Ninh có trữ lượng hàng tỷ tấn. Tại đây, việc khai thác đã diễn ra từ hơn một thế kỷ, không những đủ đáp ứng cho nhu cầu nguyên liệu trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Nhưng những mỏ than lộ thiên hầu như đã hết, khai thác hầm lò ngày càng phải xuống sâu hơn. Các nhà khoa học cảnh báo rằng, cứ đà này chẳng mấy năm nữa, nguồn than đá của nước ta sẽ cạn kiệt và chúng ta sẽ phải nhập khẩu than từ nước ngoài. Hiện nay đã nhập than từ Úc, Indonesia và theo kế hoạch sẽ còn nhập rất nhiều. Trong khi đó, than non dưới bể than sông Hồng có trữ lượng tới hàng trăm tỷ tấn, nhưng lại nằm sâu hàng ngàn mét, việc khai thác không hề đơn giản. Quặng thô lấy lên đem bán, chẳng khác gì bán lúa non, rẻ mạt vô cùng. Nó chỉ có giá trị cao khi được chế biến thành các sản phẩm có hàm lượng tri thức, công nghệ. Như trường hợp quặng bauxit nước ta có trữ lượng thuộc loại lớn, nhưng chưa thể chế biến thành nhôm. Hay như cát đen để tuyển thành quặng ilmenit, giá trị của nó không là gì so với khi đã thành thành phẩm là oxit titan và titan kim loại. Cũng bởi giá quặng thô rất rẻ nên nước ngoài sẵn sàng mua về chế biến thành kim loại để rồi chúng ta lại phải nhập khẩu với giá đắt hàng chục, hàng trăm lần. Thậm chí có trường hợp người Trung Quốc mua quặng mangan ở Cao Bằng đem về để dành, sau này mới dùng đến. Khâu quản lý tài nguyên của chúng ta chưa tốt nên hiệu quả kinh tế không cao. Chỉ việc đào bới tài nguyên lên đem bán mà không ít tập đoàn vẫn làm ăn thua lỗ. Dự án bauxit ở Tân Rai và Nhân Cơ đưa vào khai thác chưa thấy lãi đâu mà đã phải xin hưởng đủ thứ ưu đãi như giảm phí môi trường xuống đến 10 lần, giảm thuế tài nguyên, hạ mức đền bù giải phóng mặt bằng, miễn thuế nhập khẩu thiết bị, miễn thuế xuất khẩu alumin, lại còn được ưu đãi cho vay vốn. Mỏ vàng Bồng Miêu sản xuất ra hàng tấn vàng ròng đưa ra nước ngoài, nhưng nhà nước vẫn thất thu. Việc khai thác than thổ phỉ diễn ra triền miên ở vùng mỏ. Những bưởng khai thác vàng, đá quý, đào bới lòng đất bất cứ nơi nào có dấu hiệu có mỏ, ngang nhiên như cướp ngày. Gần đây các nhà khoa học đã đưa ra lời nguyền tài nguyên để cảnh báo các nước giàu tài nguyên nhưng quá sa đào vào việc khai thác nhằm tạo bước đột phá về kinh tế. Điển hình là Sudan và một số nước Tây Phi rất giàu dầu mỏ và kim cương. Chính quyền các nước này ra sức khai thác đem bán, nhưng đất nước vẫn thuộc hàng nghèo nhất thế giới, người dân vẫn đói khổ, thất học, tuổi thọ thấp. Càng khai thác tài nguyên thiên nhiên, sự phân hóa giàu nghèo càng lớn, lợi nhuận kết xù rơi vào tay một số nhóm lợi ích, trong khi đó đa số nhân dân bị mất đất, phải bán sức lao động mà không đủ ăn. Đào bới tài nguyên chỉ để làm giàu trước mắt là mang tội đối với đất nước và quỵt nợ đối với thế hệ mai sau. 2. Khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi, một mặt làm khánh kiệt nguồn củ cải của đất nước, mặt khác còn phá hủy núi non, làm ô nhiễm môi trường sống. Bên cạnh những hầm mỏ khai thác là những bãi thải khổng lồ như cảnh hoang mạc, không cây cối, không sự sống. Trên bề mặt cao nguyên Tây Nguyên là một lớp đất đỏ màu mỡ phong hóa từ đá bazan, trên đó là rừng cây, là ruộng vườn tươi tốt. Để khai thác bauxit, người ta đã đi bóc lớp thổ nhưỡng quý giá đó. Quặng khai thác cần được tuyển để làm giàu thì mới sử dụng hoặc xuất khẩu được, trong ở khâu này lại không tránh khỏi phải dùng hóa chất. Thế là chất thải độc hại theo dòng nước đổ dồn xuống sông suối, làm nhiễm độc những dòng nước trong lành, nguồn sống của nhân dân suốt bao đời. Không ít nơi, những làng mạc ven sông đã trở thành những làng ung thư vì hậu quả của nạn ô nhiễm đó. Trong một bài báo, giáo sư Đặng Hùng Võ có nêu lên một số hiện trạng như khai thác quặng sắt tại vùng hồ Ba Bể gây ô nhiễm nước hồ, phá rừng làm thủy điện gây lũ lụt ở miền Trung, vỡ hồ chứa bùn đỏ do khai thác titan tại Bình Thuận, khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Đó là những ví dụ về khai thác tài nguyên gây tác động xấu đến môi trường. Trong khai thác khoáng sản, đòi hỏi mức đầu tư cao hơn mới có thể bảo vệ môi trường. Đó là lý do để không ít nhà đầu tư tìm mọi cách lẩn tránh các chi phí này. Các nhà kinh tế gọi đây là ăn quỵt môi trường. Nhiều cơ quan quản lý không vững tay mà bỏ qua. Đó là thiếu trách nhiệm. Nếu tham gia luôn vào bộ máy ấy, đó là thiếu đạo đức. Có thể nói, nếu lấy một đồng của môi trường hôm nay, thế hệ tương lai sẽ phải trả hàng ngàn đồng để khắc phục. Không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ môi trường trong các dự án đầu tư là một hình thức tham nhũng trong các khai thác tài nguyên thiên nhiên. Những núi đá vôi trải qua bao thế kỷ, mang hình ảnh nên thơ, do nhu cầu làm đường xá và sản xuất xi măng, nhiều khi người ta dùng mình phá làm lỡ lói. Sạt lở từng mảng như những vết thương trên cơ thể, trông thật tang thương. Một công ty nọ tự tiện phá núi mở một con đường trong vùng đệm của di sản thế giới Vịnh Hạ Long chỉ vì lợi ích trước mắt, bất chấp sự xâm hại di sản. 3. Núi đồi là nơi cây cối mọc lên tạo thành những cánh rừng nguyên sinh, là thế giới sinh sống của muôn loài muôn thú. Xưa kia, con người sống trong rừng, trong hang núi, sống hòa đồng với thiên nhiên, họ là một bộ phận của thiên nhiên. Nước ta là xứ sở nhiệt đới gió mùa, khí hậu phù hợp cho rừng mưa phát triển. Trong rừng cây mọc nhiều tầng, có cây vươn cao hứng ánh mặt trời, có cây tầng giữa, có cây mọc leo, có thảm xanh phủ kín mặt đất. Rừng nước ta có tính đa dạng cao, nhiều loài động vật mới được phát hiện. Trước đây, phần lớn đất nước ta có rừng che phủ. Đến trước năm 1945, mặc dù đã trải qua thời kỳ thực dân khai thác thuộc địa, rừng vẫn còn chiếm đến 43% diện tích đất tự nhiên. Nhưng đến nay, rừng nước ta chỉ còn khoảng 30%, kể cả rừng tái sinh, rừng mới trồng. Những tưởng nước ta là rừng vàng biển bạc. Nhưng thật đáng buồn, Việt Nam là nước có tỷ lệ rừng trên đầu người thấp nhất thế giới với khoảng 0,14 hectare trên một đầu người. Trong khi đó, con số trung bình trên thế giới là 0,97 hectare trên một đầu người, tức gấp 7 lần chúng ta. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Chiến tranh tàn phá, nạn du canh du cư, kỹ thuật canh tác lạc hậu, dân số tăng nhanh, đất chật người đông, nạn phá rừng làm đất ở, làm nương rẫy. Đặc biệt, phải kể đến nạn lâm tặc hoành hành chặt phá, khai thác gỗ quý. Mặc dù có chủ trương trồng cây gây rừng, nhưng sự bù đắp không thể so với rừng đã mất, và chất lượng rừng cũng bị suy giảm nghiêm trọng. Sự mất mát và suy giảm rừng đã gây nhiều tổn thất lớn về kinh tế và cả về phát triển xã hội một cách lâu dài. Những trận lụt rất lớn trong mấy năm qua ở hầu khắp các vùng của đất nước, từ Bắc chí Nam, từ miền núi đến miền đồng bằng, nhất là các trận lụt ở 6 tỉnh miền Trung, ở đồng bằng sông Cửu Long, các trận lũ quét ở một số tỉnh miền Bắc, gây thiệt hại nhiều về người và của cải, từ mùa màng, nhà cửa, ruộng vườn đến đường xá, kênh mương, đều bắt nguồn từ nạn phá rừng. Rừng nước ta có tính đa dạng sinh học cao, có nhiều loài đặc hữu. Các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên được thiết lập để góp phần gìn giữ, bảo vệ rừng và các nguồn gen quý đó. Cho đến nay, đã có 30 vườn quốc gia trải khắp từ Bắc chí Nam như Cúc Phương, Hoàng Liên, Tam Đảo, Bạch Mã, Giót Đôn, Cát Tiên, Phú Quốc. Một số vườn quốc gia đã được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới như Cát Bà, Xuân Thủy, Pù Mát, Cát Tiên, Phú Quốc. 4. Cảnh quan núi rừng là những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta. Có những danh thắng không chỉ là của riêng nước ta mà đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. Như Vịnh Hạ Long, Phong Nha Kẻ Bàng, khu di tích Tràng An, và tới đây có thể sẽ là Vườn Quốc gia Ba Bể, Vườn Quốc gia Cúc Phương, Vườn Quốc gia Cát Tiên. Là thắng cảnh hoặc cao hơn nữa là di sản thiên nhiên thế giới, cũng là những địa điểm dành cho du khách tới thưởng lãm. Song, du lịch luôn phải đi đôi với việc bảo vệ các di sản ấy cho hôm nay và mai sau. Nhiều thắng cảnh được hình thành từ hàng trăm triệu năm trên các vùng đá vôi Caster. Những thắng cảnh núi non, hang động Caster ấy thường rất nhạy cảm với tác động bên ngoài. Như ta đã biết, tượng nàng Tô Thị cũng như hòn phụ trong hai hòn phụ tử bị gió xô sóng đánh, bỗng chốc đổ sụp. Hồ Thang Hen vốn là một con sông ngầm bị sụp trần động mà thành. Dự án xây dựng cáp treo trên động Sơn Đồng với mục đích phục vụ đông đảo người dân được ngắm cảnh thiên đường nơi trần thế, đồng thời góp phần làm giàu cho địa phương. Nhưng dự án này bị phản đối bởi vì những tuyến cáp treo ấy khi vận hành rất dễ gây ra xung động làm sập đổ những kết cấu mong manh của đá. Ngoài ra, do trình độ thưởng thụ văn hóa chưa cao, một bộ phận không nhỏ còn kém ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường. Chẳng hạn, chỉ cần có một người vứt bỏ một lon nước ngọt xuống hồ Caster thì khó mà thu lượm được. Hay ai đó cũng muốn sưu tầm cho mình một viên ngọc động thì chẳng mấy chốc số lượng ngọc động quý giá sẽ chẳng còn. Ngay cả việc rọi đèn chụp ảnh cũng làm cho màu sắc của hang động mất đi vẻ lung linh. Lại còn có những người thích vạch lên các vách hang động tên mình để lưu danh. Tại bãi đá cổ Sapa, trên các hòn đá xưa có những ký hiệu kỳ lạ mà các nhà khoa học đang tìm cách giải mã, đã bị nhiều bạn dùng dao hay vật cứng vạch bừa bãi lên đó, vừa mất mỹ quan, vừa có thể làm mất đi những thông điệp của người xưa để lại. Ngày xưa, nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã chế nhạo những sĩ tử viết bậy lên vách chùa như thế này. Giác díu nhau lên đến cửa giềng, cũng đòi học nói không nên. Ai về nhắn bảo phường lòi tối, muốn sống đêm vôi quét trả đền. Những kẻ muốn lưu danh theo cách đó đã bị bà chúa Thơ Nôm gọi là phường lòi tối, và bà đòi bọn họ phải đem vôi quét trả cho hết sạch những chữ viết bậy ấy. Nhưng tài nguyên thiên nhiên không phải là thứ một khi đã hủy hoại tiêu phí là có thể hoàn trả được. Mặt khác, tài nguyên thiên nhiên cũng không phải là thứ chỉ để chiêm ngưỡng ngắm nhìn mà không được khai thác. Vấn đề là làm sao sử dụng nguồn tài nguyên của đất nước một cách có lợi nhất. Chúng ta cần có cái nhìn thật khách quan về nguồn tài nguyên trong lòng đất và phải khẳng định rằng, so với nhiều nước có cùng diện tích, nước ta có khá dồi dào các loại mỏ. Việc khai thác hiện nay đã góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, những sai sót bất cập đã được các nhà khoa học cảnh báo. Nhiều trường hợp đã được ngăn chặn kịp thời, chúng ta sẽ còn điều tra khám phá thêm những tài nguyên còn giấu kín sâu dưới lòng đất mà nay chưa được biết đến. Thiên nhiên nước ta vô cùng tươi đẹp, điều đó đã được cả thế giới biết đến. Nhiều di tích thắng cảnh đã trở thành di sản của thế giới. Nhận thức về bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường của thế hệ trẻ ngày nay càng được nâng cao. Thiên nhiên tươi đẹp ấy sẽ ngày càng đẹp lên và mãi trường tồn cùng nước Việt yêu dấu của chúng ta.